Hồi thứ 32. Thiểm Lôi Chùy, Quốc Mẫu vong mạng, Túy Vân Sơn, công chúa bị cầm. Rằng ngày, công chúa thấy dinh trại cháy mất phân nửa, còn chồng con lại bị bắt hết rồi, không biết kế chi mà tính. Hồi lâu nghĩ ra một kế, bèn kêu Ca Kim Định tới bảo rằng: "Con phải dẫn 3 viên đại tướng Tề mà trả, và nói với Trung Quốc Mẫu xin đổi cha và em con ra." Kim Đình lãnh mệnh dẫn 3 tướng thẳng qua dinh Tề. Còn Trung Quốc Mẫu khi đổn thổ về tới dinh, thấy nội thành không hề phi sơ chi hết, bèn kiểm điểm tướng sĩ thì mất hết 3 người. Trung Quốc Mẫu còn đang ngồi lo liệu, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo: "Bên Dinh Yên có sai 1 viên nữ tướng sang dinh Tề có sự cơ mật." Quốc Mẫu cả mừng, bèn truyền lệnh cho vào. Kim Định vô đến dinh, ra mắt Trung Quốc Mẫu rồi tâu rằng: "Nay Yên Đơn công chúa sai tôi đem 3 vị đại thần qua mà xin đổi Tôn Phò Mã với Tôn Hổ, xin Quốc Mẫu định đoạt." Trung Quốc Mẫu cả mừng, liền truyền thả Tôn Phò Mã với Tôn Hổ ra. Hai cha con Tôn Tháo từ biệt Trung Quốc Mẫu, đi với Kim Định trở về dinh mình. Công chúa nghe tin chồng con đã về, lật đật chạy ra nghênh tiếp. Qua ngày sau, công chúa đòi Kim Định vào, dạy hết mấy câu thần chú, rồi đưa cây thần chùy cho và dặn rằng: "Cây chùy này lợi hại lắm, con hãy đem nó vào mai phục nơi bên rừng, chờ cho mẹ dẫn dụ đặng con chung vô diệm vào trong, thì con hãy liệng cây chùy này lên và đọc thần chú mà diệt nó mới xong." Kim Định lãnh mệnh, công chúa liền nai nịch lên ngựa, phát 3 tiếng pháo thẳng tới dinh Tề khiêu chiến. Quân Kỳ Bà vào cho Trung Quốc Mẫu hay. Quốc Mẫu nhớ lại ngày trước Thánh Mẫu có nói ngày nay là ngày tai họa mình tới, nhưng vậy mà số trời đã định, sống thác có kỳ, chạy đâu cho khỏi. Nói như vậy, song cũng cầm đao lên ngựa, nhưng sắc mặt có ý buồn rầu. Trung Quốc Mẫu khi ấy khiến Quản Thoại Hoa dẫn 3000 quân cung tiễn ra lượt trận, rồi phát pháo đề binh, mở cửa thành xông ra đối chiến. Yên Đơn công chúa khi thấy Trung Quốc Mẫu thì chào rằng: "Quốc Mẫu bình an, tôi ở đây đợi đã lâu." Trung Quốc Mẫu cười và nói rằng: "Sao công chúa chẳng thuận theo lòng trời, đặng cho khỏi tàn hại sinh linh, chứ để về sau công chúa dù có ăn năn thì đã muộn." Công chúa nghe bấy nhiêu lời thì cả giận, bèn nói rằng: "Ta quyết ngày nay ra giao chiến, bắt cho đặng nàng mới đành dạ." Nói rồi hơ cây kim sóc đâm bừa, Quốc Mẫu đưa đao ra đỡ. Hai đàn đánh vùi với nhau có hơn 200 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Công chúa đã sắp đặt mưu kế trước xong rồi, nên đến chừng đó đâm bậy một sóc rồi quậy ngựa chạy mù như gió. Quốc Mẫu cũng giục ngựa đuổi theo, chạy vừa tới rừng, tòng rậm rạp. Cao Kim Định xem thấy, lấy cây thuần chùy liễn lên và niệm 7 lần chân ngôn. Còn Trung Quốc Mẫu cũng hở cơ, trước mặt ngó theo Yên Đơn công chúa, sau lưng nào biết có tiểu thư. Đến khi thấy hào quang sáng lòa đã gần đánh xuống thì mới độn thổ, mà không kịp nên bị cây thần chùy đánh trúng sau lưng, té nhào xuống ngựa chết liền. Công chúa liền nhảy ngựa lại, vừa muốn ra tay thì bị 3000 quân cung tiễn của Quản Thoại Hoa bắn ra một lượt, nên công chúa lại gần không được. Quân Tề áp tới, cướp thay Trung Quốc Mẫu mà đem về dinh. Khi ấy, chúng tướng Tề đều nhóm lại kêu khóc vang trời dậy đất, mà cũng không thấy Trung Quốc Mẫu tỉnh lại, nằm dài thiêm thiếp thả hồn nơi tiên cảnh, còn xác hãy còn hoi hóp thôi. Lúc này, bà Lê Sơn Thánh Mẫu đang ngồi trong Tử Tiêu Cung, bỗng thấy trận gió thổi qua, liền đánh tay sủ quẻ thì biết Mão Đoan Tinh đã bị Yên Đơn công chúa đánh nhầm một chùy, hồn gần lìa xác. Bèn lật đật kêu 6 vị tiên cô về lấy thuốc linh đơn và các món bảo bối, Đặng Dân theo với mình xuống Trâu Bình Quan mà cứu Chung Vô Diệm. Khi Thánh Mẫu cưỡi hạt Đặng Dân vừa tới dinh thì nàng Trần Tam Thư đã ra mây xuống trước, vào kêu Tề tướng Bảo sang nghinh tiếp. Thánh Mẫu và sáu vị tiên cô nhập thành rồi, thẳng vào hậu dinh, xem thấy Chung Quốc Mẫu vẫn còn nằm thiêm thiếp như người chết chưa chôn, thì Thánh Mẫu rơi lụy mà nói rằng: "Cuộc đời phù sinh như thế, danh lợi mà chi? Nếu không có sư phụ đến đây thì tánh mạng con đâu còn dương thế." Nói rồi liền truyền quân lấy nước giếng mài một hoàng linh đơn, cậy răng Chung Quốc Mẫu đổ vào, lại lấy ra một hoàng nữa mài mà thoa nơi chỗ bị thương. Giây phút Chung Quốc Mẫu tỉnh hồn, mở mắt ra xem, thấy Thánh Mẫu và sáu vị tiên cô đang ngồi xung quanh giường. Quốc Mẫu bèn lật đật trỗi dậy, xuống đất quỳ lại tạ ơn cứu tử. Thánh Mẫu đỡ dậy mà nói rằng: "Đồ đệ hãy bảo trọng thân thể, ấy là tai nạn của con, phải bị như vậy. Ngày mai đây là ngày 23, yên đơn hãy còn dẫn binh tới đốt dinh của con nữa. Vậy thì đồ đệ chia quân ra ăn dinh chỗ khác một nửa, còn một nửa thì mai phục bốn phía mà thủ thành. Còn bao nhiêu dinh trại kia thì bỏ không, để mặc tình cho nó đốt. Sư phụ đã có thiên pháp mà thâu phục nó." Nói rồi liền kêu Trần Tam Thư dặn rằng: "Ngày mai ngươi phải về bốn tòa thiên sơn mà dây khốn Yên Đơn lại. Còn Hứa Huỳnh Tiên giữ cái tịnh thủy lưu ly niệm sáu chữ chân ngôn mà thâu phép hỏa thông. Hồng Tiên Nữ cầm cây lão dân tiên, đừng cho Yên Đơn đằng vân trúng khỏi. Công Tôn Tiên cùng cái phá hồng kiến, đừng cho Yên Đơn độn thổ mà mất đi. Hồng Duyên Tiên lấy Khổng Tiên Thần mà bắt Yên Đơn cho đặng. Còn Vương Thanh Tiêu lãnh cái Tru Tiên kiếm mà chém Yên Đơn. Như chém nó không đứt đầu thì thôi, đừng có làm hại nó nữa." "Các lời ta đã dặn ân cần, chúng bay ở lại mà giúp đại thơ cho thành công, thâu phục Yên Đơn đặng rồi, thì phải mau mau trở về động." Sáu vị tiên cô vâng lệnh. Thánh Mẫu lại dặn Mão Đoan Tinh rằng: "Rồi đây, bên sở còn giấy động đao binh, thập sát tinh quân nó có dùng mũi tên độc. Đồ đệ hãy ghi vào dạ mà giữ mình đừng quên lời thầy dặn." Chung Quốc Mẫu cúi đầu lạy tạ. Thánh Mẫu liền cưỡi hạt Đằng Vân bay về động. Chung Quốc Mẫu khi ấy sai Điền Năng lên núi Túy Vân, sửa sang một chỗ cho thanh tịnh, cũng như kiểu bồng lai, rồi rước sáu vị tiên cô lên đó mà an trú. Nói về Yên Đơn công chúa, đến ngày 23 nhóm chúng tướng lại, phân các việc giao binh. Khi ấy Phò Mã với Tôn Hổ lãnh 10 muôn kéo qua dinh Tề đánh phía hữu. Tôn Long và Kim Định cũng lãnh 10 muôn vinh dẫn tới dinh Tả. Còn công chúa bản thân cũng dắt một đạo binh kéo tới tiền dinh. Khi ba đạo binh đến nơi, công chúa liền niệm chân ngôn, đưa hồ lô lên, 500 con hỏa long bay ra, thẳng vào dinh Tề đốt tứ phía. Lửa dậy hừng trời, khói lên đen ngắt mà không thấy binh Tề động tịnh chi hết. Công chúa liền dục binh áp tới đánh vào trung dinh, cũng không thấy ai. Thình lình, bỗng nghe pháo nổ vang trời, quân reo dậy đất mà cũng không thấy người đâu. Công chúa cả nghi mà nghĩ rằng: "Nếu vậy thì Chung Vô Diệm đã chết rồi, nên Tề tướng sợ ta phóng hỏa, mới kéo binh lên trốn núi Túy Vân mà lánh nạn đây. Vậy để ta lên đó thử coi, mới tỏ căn do giường bao cho biết." Nghĩ rồi, bèn thâu phép, liền dục ngựa thẳng tới núi Túy Vân. Khi công chúa đi được một đổi, bỗng thấy có tướng Tề áp ra dây phủ. Bên tả thì Điền Thường, bên hữu thì Thanh Hổ, trước mặt thì Dương Hữu, sau lưng thì Quản Thoại Hoa. Công chúa một mình tả xung hữu đột, đến với bốn tướng dây lâu. Bốn tướng bèn quầy ngựa bỏ chạy. Công chúa dục ngựa đuổi theo, bỗng thấy trước mặt có hai lá cờ đỏ giăng ngang, thì bốn tướng và hòn núi Túy Phân đều mất hết. Công chúa khi ấy vừa muốn quầy ngựa tháo lui, lại sau lưng cũng thấy có một hòn núi khác chặn bích đường. Công chúa đang khi ngơ ngẩn Giây phút bốn phía núi non muôn trượng, Bao Văn thấy chẳng khác như người sa vào đáy giếng. Công chúa lấy làm lạ, chẳng biết núi ở đâu sinh ra muôn trùng cao vót, bèn kiếp niệm chân ngôn, muốn đằng dân mà bay lên, thì mình nặng như treo đá, bay lên không nổi. Bèn mới niệm chú độn thổ, thì đất cứng tợ sắt, không lỗ mà chung vào đâu. Công chúa đứng thừ người hồi lâu, bèn ra nước mắt kêu chồng mà than khóc rằng: "Phò mã ôi, thiếp chẳng dè trong một phút hai ngã rẽ phân, thiếp chắc chẳng thoát được chốn này. Vậy chàng nếu có bình an, thì xin hãy dắt con thơ về nước, mà phò hộ cho cha già, kẻo hiu quạnh." Than khóc rồi, lại vấy cúng trời Phật xin phò trì, như phen này dù có biệt ly, nguyện kiếp sau tái ngộ. Chung Vô Diệm khi ấy ở trên đỉnh núi, nghe hết mấy lời của công chúa than thở, liền niệm chú hô thần, đòi thổ địa tới, bảo phải làm như vậy, như vậy. Thổ thần vâng lệnh, hóa ra một tên mục đồng, chăn giữ một bầy trâu, vừa đi vừa hát nghêu ngao trên đỉnh núi. Công chúa nghe văn vẳng tiếng người, liền kêu xin cứu mạng. Mục đồng đứng trên hòn đá lớn hỏi rằng: "Ai đó, ai đó, có phải loài yêu quái muốn bắt trâu ta chăng?" Công chúa đáp: "Tôi vốn thiệt người lành, chẳng phải là yêu quái. Tên tôi là Yên Đơn công chúa, vì đuổi theo giặc Tề nên lạc nẻo mới tới đây, xin người ra ân cứu tử. Chừng tôi mà về nước đặng rồi, tâu cùng Dương phụ phong cho làm chức trị điện tướng quân." Mục đồng nói: "Không dám đâu, tôi vốn thiệt Tề bang dân thứ, có lẽ nào đi cứu tử cho cừu nhân. Tôi e sau vua Tề hay đặng, căn duyên ắt phải bị tru di tam tộc. Ấy là trị điện tướng quân, đâu chưa thấy chức mà tai ương trước mặt đã mạng vong." Công chúa nói: "Người hãy giúp ta chớ đem lòng nghi ngại. Nếu chừng ta đặng về quan ải, thì ta cho kẻ đến rước về cung. Dù Tề vương có tai mắt đi nữa cũng không nghe không thấy." Nói về khi mục đồng nghe công chúa Yên Đơn năn nỉ các điều thì đáp rằng: "Rất tốt, rất tốt. Nhưng mà xin người hãy bỏ hết thương mã đi, và nương lấy mối dây này mới đặng bảo toàn thân trọng. Giả lại, bốn phía núi cao vòi vội, mà một mình tôi làm sao cứu đặng cả ngựa, cả người." Công chúa nghe nói thì thương tiếc con ngựa vô hồi, bèn rơi lụy than thở với con ngựa rằng: "Ngựa ôi, 20 năm hơn mi vì ta, nay ta đành phải lìa mi tại chốn này, mi có biết chăng?" Nói rồi khóc òa với con ngựa. Kế đó mục đồng ở trên thôi thúc nói rằng: "Nếu ngươi chẳng muốn bỏ con ngựa hay thì ta kiếp đi chăn bầy trâu hoang của ta kẻo mất hết." Công chúa nghe nói cực chẳng đã, mới buông con ngựa ra. Mục đồng xem thấy, thả dây thòng xuống. Công chúa nắm lấy mối dây cột vào lưng, rồi mục đồng ra sức rút lên tới nơi. Tức thì lại hóa ra một bầy khỉ miệng lớn, con mắt đỏ lông lá dài lượt lượt, chạy lại áp cắn sợi dây mà giành xé. Công chúa khi ấy ngó lại thì mục đồng đã biến đâu mất, còn bầy khỉ ở đâu tụ tới đang nhăn răng múa mỏ. Công chúa thấy vậy thì tâm thần bãi hoải, mặt mày ủ ê, nước mắt ra dầm về. Thoạt đâu Trung Quốc Mẫu Dục con thần câu chạy tới, chào và hỏi rằng: "Công chúa mạnh giỏi chứ, vậy chứ công chúa làm gì mà ở chốn non xanh một mình vậy? Công chúa có biết ta là ai chăng?" Công chúa nghe nói, liền lau nước mắt và ngó lên, thấy Chung Vô Diệm, bèn hỏi lại rằng: "Chung sủ phụ, nàng còn sống đó hay sao? Hay là nàng làm ma mà nhắc ta vậy?" Chung Quốc Mẫu đáp: "Tôi có chết đâu, nay tôi quyết tới đây lấy đầu nàng, đem về dâng cho Tề chúa." Nói rồi, bèn kêu Hồng Duyên Tiên, khiến liền sợi dây khủng tiên thần lên, bỗng thấy hào quang chói rạng. Tức thì, có thần Huỳnh Cân Lực Sĩ áp đến bắt công chúa mà trói lại. Rồi đó, mấy tòa thần sơn cũng biến mất. Quảng Thoại Hoa liền lượm lấy thương, ngựa của công chúa, rồi dắt công chúa thẳng đến Lưu Bồng Sơn hầu lệnh. Lúc ấy, sóc vị tiên cô thấy điều mừng tiếp. Trung Quốc Mẫu nói với công chúa rằng: "Ta đã bao phen khuyên nàng thu binh về nước mà nàng cũng không chịu nghe lời. Nàng lại tới Hỏa Long mà đốt dinh trại ta hai phen, lại dùng thần chùy một lần mà sát tử ta nữa. Nàng đã vào tay ta rồi, ta quyết chém lấy đầu cho biết mặt." Trung Quốc Mẫu nói thì nói vậy, song nháy các tướng bảo dụ công chúa đầu hàng, mà công chúa cũng chẳng nghe, cứ nằng nặc một thác mà thôi. Trung Quốc Mẫu nói giận, truyền quân dắt xuống Lư Bồng, giao cây tru tiên kiếm cho Quản Thoại Hoa xử quyết. Quản Thoại Hoa hai tay dâng lệnh, dẫn Yên Đơn xuống dưới đất, bằng chém 30 đầu cũng không dâng. Lại thấy có một đạo hồng quang hộ thể rất lạ thường. Quản Thoại Hoa thấy vậy, bèn dẫn trở về phục chỉ. Khi ấy, tiên cô là Trần Tam Thư bước tới, nói với Trung Quốc Mẫu rằng: "Vì Yên Đơn lục giáp hoài thai, quả là một vị đại la tiên giáng thế, sự ấy rất nên quan hệ. Ngày sau thiệt là tề quốc lương đóng, lời tỏ thiệt cho nương nương hay. Hãy lo tính kế, lo phương hòa hiệp." Hồi thứ 33. Trung Quốc Mẫu chỉ bụng làm xuôi, Yên công chúa khóc cha chết giấc. Trung Quốc Mẫu khi nghe mấy lời Trần Tam Thư nói, vội vã bước xuống mở trói cho công chúa, rồi rước lên Lư Bồng mà xin lỗi. Sớp vị tiên cô cũng đều tù lại ra mắt công chúa và khuyên giải dây lâu, công chúa mới chịu. Tám người đồng ngồi chuyện vãn với nhau. Trung Quốc Mẫu hỏi: "Chẳng hay công chúa hoài thai đã đặng mấy tháng?" Công chúa đáp: "Kể từ ngày Hoài Dương đã được 7 trăng tròn." Trung Quốc Mẫu nghe vậy, đánh tay đoán quẻ, thì biết rằng trời phò hộ cho Tề Bang ngày sau, công chúa sinh được một trai, đặt tên là Tôn Tẫn, người đã tinh thông pháp lực, lại cốt cách thần tiên, giúp Tề Vương đồ sộ vững bền, tài thao lược vang danh lục quốc. "Bây giờ ta phải tính trước, giao lời hứa về sau mới đặng." Nghĩ rồi bèn nói với công chúa rằng: "Sự cừu hận đã đành bỏ biệt, nghĩa chị em gắn chặt keo sơn. Ngày sau, dù chị sinh đặng ái kiều, tôi sẽ rước qua Tề làm Chiêu Dương hoàng hậu. Còn nếu sinh ra công tử, cũng phải cho qua tá trợ Tề Vương. Xin chị hãy bằng lòng đặng cho em vui dạ." Công chúa nghe nói mấy lời, thâm tình liền đứng lên thưa rằng: "Nương nương đã có bụng muốn, tôi đâu nỡ dám cãi lời." Trung hậu cảm mừng, liền truyền quân đặt bàn hương án ra giữa trời vang vái. Hai người thề nguyện xong rồi, dắt tay vào Lư Bồng, bày tiệc chay ra mà trò chuyện với 6 vị tiên cô. Khi ấy, Trung hậu lại có đưa cho công chúa một hộp ngọc bạch bích làm tin, rồi 8 vị ân cần chuyện vãn. Đây nói về Tôn Nguyên Soái, Tôn Hổ và Tôn Long và Kim Định khi dẫn binh đánh vào dinh Tề, đốt phá tan hoang mà không thấy một ai ở đó. Mấy cha con đang đi kiếm tìm giáo giác, dây lâu binh Tề ở đâu không biết, ào ra dãy đầy bốn phía. Kim Định liền niệm chú hô phong, cắt bay cây ngã. Binh Tề thấy vậy thất kinh, mở dây chạy càng, đạp chết nhau không biết bao nhiêu mà kể. Mấy cha con Tôn Tháo thừa thắng rượt theo, hơn mấy dặm xa mà không thấy công chúa, bèn ngó tới phía trước nữa. Thấy có một tòa núi nguy nghe hiểm trở, Tề binh đem nhau chạy lên đó. Tôn Nguyên Soái rất sợ cho công chúa, vì một mình một ngựa và màu nơi hiểm địa, e chắc khó lòng. Bèn dục ngựa chạy rượt theo lên đến giữa núi, thì bị binh Tề đón đánh chẳng cho lên. Lúc ấy, Trung Quốc Mẫu, Yên Đơn công chúa và sóc vị tiên cô đang ngồi đàm luận, bỗng có quân kỳ bài lên báo rằng có một đạo binh Yên dẫn đầu 3 viên đại tướng áp đánh giết binh Tề, đã theo lên đến nửa triền núi rồi, xin nương nương định đoạt. Trung hậu nghe báo thì cười và nói rằng: "Nếu vậy đạo binh này chắc là của Tôn Nguyên Soái đi kiếm thư thư đây, vậy để cho em ra đó nghênh tiếp người vào dinh đàm luận." Công chúa nghe nói liền đứng dậy đáp rằng: "Lan quân tôi tính tình nóng nảy lắm, nếu gặp đương nương e sinh sự bất hòa. Vậy để xin cho tôi ra trước, đặng phân trần điều hơn sự thiệt trước đã. Trung hậu y lời, công chúa lên ngựa xuống núi. Cha con Tôn Tháo gặp mặt thì mừng rỡ vô hồi, mới hỏi rõ đầu đuôi tự sự. Công chúa nghe hỏi thì rơi lụy, rồi kể lại, từ khi đánh vào Dinh Tề cho đến lúc bị bắt ra chém làm sao đều thuật hết, và phân rằng: Như vậy mà may, đã kết nghĩa làm chị em, tình đồng như cốt nhục. Cha con Tôn Tháo và Cao Kim Định nghe nói cả kinh, muốn một trận tử sinh, đặng trả thù cho công chúa. Công chúa nói: Không sao đâu, ta từ nhỏ tầm sư học đạo, đến 18 tuổi hạ sơn, ta đã từng nhiều trận gian nan mà chưa thấy ai như Chung Vô Diệm. Đã thần thông quảng đại, lại pháp lực cao cường. Chúng ta chẳng phải tay địch thủ với vả đâu, nhưng mà làm bừa mà mang họa. Vả lại, đã kết làm cốt nhục, thề nguyện với đất trời rồi. Nếu ai nói sai lời, thì chẳng khỏi tử về đao kiếm. Tùng Long Tùng Hổ nghe mẹ nói, thì hầm hầm nổi giận. Kim Định cũng đem dạ bất bình, quyết một trận giao chinh cho rõ tài cao thấp. Tôn Tháo nói: Mấy con đừng khua mỏ, đem sự chết tới mình. Cha nghĩ lại, với pháp lực như mẹ con kia mà còn không làm lại, huống chi là mấy con. Thần chùy đánh nó không chết, hỏa long đốt nó cũng trơ trơ, võ nghệ như cha đây cũng bị cầm hai lượt. Nay mẹ con cũng bị bắt nữa, lại đã có cao kết với người rồi. Phần trong mình mẹ con có thai nghén, sự gái trai cũng chưa hay, đến nay thức thời như vậy mới gọi là hào kiệt. Bây giờ cuộc án thù hòa hiệp làm ái ân, trước là hai nước giao lân, sau lại muôn dân an lạc. Đang khi bàn luận, bỗng nghe lạc ngựa xa xa, phút chốc thấy một viên nữ tướng mặc bạch giáp, tay cầm cây can đao, mình cưỡi con đào hoa mã. Anh em Tôn Long vừa muốn đưa thương ra đánh, công chúa trợn mắt và nói rằng: Chúng bay không được động thủ, người ấy là một vị tiên phong của Trung Quốc mẫu sai ra, tên là Quảng Thoại Hoa đó. Vừa nói dứt lời, Thoại Hoa đã tới trước, xuống ngựa quỳ thưa rằng: Tôi vâng ý chỉ của Trung Nương Nương, tới thỉnh phò mã với công chúa cùng hai vị công tử lên thảo dinh đàm đạo. Tôn Nguyên Soái y lời, Thoại Hoa trở về phục chỉ. Trung hậu bèn nói với sáu vị tiên rằng: Tiên phàm khắc tục, vậy xin mời sáu vị ra sau lư bồng an nghỉ. Sáu vị tiên cô đáp rằng: Nay đại sự đã thành rồi, chị em tôi xin phản hồi động cũ. Như có chuyện gì bất trắc nữa, thì chị em tôi sẽ xuống giúp cho. Trung hậu cầm lại không đặng, sáu vị tiên cô đằng dân bay về Lê Sơn Điện. Kế đó, Trung hậu truyền quân, bày khai đội ngũ ra nghinh tiếp yên binh. Tôn phò mã và công chúa xuống ngựa đáp lễ, rồi đồng vào dinh, phân ngôi chủ khách mà ngồi. Trung hậu đỡ công chúa dậy mà rằng: Một ngày đã kết làm chị em, sách có câu, thuần sĩ chi bang. Xin chị chớ nghi nan em, giúp cho 10 muôn binh mã, trước để báo thù cho Dương Bá, sau là phục cựu Giang Sơn. Yên bang mà vẫn đặt âu vàng, thì tề quốc cũng bền an vạc cả. Công chúa cúi đầu từ tạ, đương đương phân giải ra về. Cha con Tôn phò mã và công chúa cũng đề huề, đưa quốc mẫu ra khỏi dinh rồi mới trở lại.